Nhưng cái phần kỳ hôm trước đó là nó có thiếu một đoạn mà quên cái trang 45 đó, trang đầu đó, trang đầu và tới cái phần gần cái đoạn dưới đó, nhưng nó có một đoạn thiếu, có khi thì cái bản kia nó gọn ra đó, còn cái bản này thì nó lại có. Tất nhiên là đoạn dưới là chỉ thế ấy sang nhà bên định tìm vật gì, gã mù là tới đoạn gần dưới đó, trên đầu thêm đầu chính các ông thiếu thốn cái gì không à, thì bây giờ nó thiếu một đoạn à, này huynh đệ à, tiếp á à, chính các ông thiếu thốn cái gì à, này huynh đệ à, chính chỗ dùng trước mắt các ông đó à, chính chỗ dùng trước mắt các ông đó cùng Phật tổ không khác là chấm nhà chỉ thế ấy chẳng tin à, chính chỗ dùng trước mắt các ông đó cùng Phật tổ không khác à, chấm là chỉ thế ấy chẳng tin, liền hướng ra bên ngoài mà tìm cầu à, nó thiếu một đoạn đó, chỉ thế ấy chẳng tin cho nên liền hướng ra ngoài mà tìm cầu, cho nên là kế sau mới bảo là chớ lầm, bên ngoài không pháp trong cũng chẳng thấy được. Tất nhiên là ngài cũng nhấn mạnh lại là chính ngay cái chỗ dùng trước mắt đó, thì cái chính cái chỗ đó là cái chỗ mà cùng với Phật tổ không có sai không có khác, thấy được đó thì gặp Phật gặp tổ thôi, nhưng mà nó chỉ đơn giản như vậy mà mình không có tin được, rồi cứ chạy tìm cầu bên ngoài thành ra có sai khác à, cho nên ở dưới mới bảo là chớ lầm, bên ngoài không pháp trong không thể được á, nó thiếu một đoạn đó. Giờ học tiếp qua trang 48. Và đại đức à, Sơn Tăng nói hướng ra bên ngoài, cái này chữ ngoài à, đánh nó thiếu. Cái này Sơn Tăng nói hướng ra bên ngoài không có pháp, người học chẳng lãnh hội, liền hướng vào bên trong khởi hiểu, ngồi tựa vách, lưỡi để lên ổ gà, lắng lặng chẳng động, lấy đây làm pháp Phật nơi cửa tổ, lầm to rồi. Nếu ông chấp lấy cảnh thanh tịnh chẳng động cho là phải, chính là ông nhận cái vô minh khác làm ông chủ. Người xưa nói hầm sâu lặng yên tối mịt thật đáng sợ, chính là đây. Nếu ông nhận cái nó động thì tất cả cỏ cây đều biết động, lẽ ra chính là đạo rồi. Bởi động là phong đại, chẳng động là địa đại. Cái này là phết. Động và chẳng động đều không tự tánh. Nếu ông nhầm chỗ động nắm bắt nó thì nó đứng chỗ chẳng động. Nếu ông nhầm chỗ chẳng động nắm bắt nó à, nó đứng chỗ động. Ví như cá lặn dưới suối làm vỗ sống thì nó tự nhảy. Tức là ở đây ngài nói rằng mình nghe nói là hướng ra bên ngoài không có pháp thật, rồi cái thì có người nghe như vậy thì hướng bên ngoài không được thì lại hướng vào bên trong, tức là ngồi nhắm mắt rồi cái xôi lại bên trong, phải không? Hướng ra bên ngoài là theo sáu trần, rồi theo các pháp bên ngoài là không có cái gì để được, không có pháp thật. Bây giờ mới quay lại, nghe bên ngoài không được thì soi lại bên trong. Soi lại bên trong thì rồi cũng ngồi, đây người nói là ngồi tựa vách, lưỡi đến lưỡi ổ gà, à, lắng lòng chẳng động. Không? Thì như vậy cũng giống như mình quá, vậy mình có hiệu quả không? Đó là để nói lên, nghĩa là cái người mà không có thấu được cái ý sống của các ngài, cho nên là tâm còn kẹt hai bên, kẹt trong kẹt ngoài đó, cho nên nói nghe nó bên ngoài không được thì liền xôi vào bên trong à, xôi vào bên trong, có khi ngồi nhắm mắt rồi cứ ngó vào bên trong hoài đó, rồi xôi trong gan trong tim trong ruột gì đó không biết là lâu ngày khi đau tim đó, đó là kẹt cái trong kẹt ngoài không, cho nên ngài nói rồi nếu mà ngồi mà quay lại bên trong rồi được một chút cái yên yên thanh tịnh, cái cho đó coi như là cũng là đạo rồi, được là cái lý rồi. Nhưng mà Ngài nói như vậy cũng là nhận cái vô minh khác làm chủ thôi. Cái mà nó thanh tịnh, nó yên yên lặng lặng đó, cái đó coi chừng là cũng là cái hầm sâu mà tối mịt. Nó yên yên trong đó mà rồi hồi cái thì không biết gì. Cho nên đó là nó hai cái cảnh cũng là cái thuộc về cảnh thôi. Cho nên Ngài nói cảnh động hay là chẳng động gì á thì cũng là cảnh thôi. Động là phong đại, còn chẳng động là địa đại, thì cái nào cũng là cảnh nè. Mình phải khéo cho thấy được cái ý mà cái ý chính trong đó, không? Bởi vì cái ngồi yên rồi thấy được cái cảnh thanh tịnh, không? Thì cái thanh tịnh đó cũng là cái cảnh thôi, gọi là cái cảnh bị quán, cái cảnh bị thấy, không? Mà là cái cảnh thì tức là nó thuộc về cái tịnh, đó là cái tướng tịnh, không? Đó là cái tướng tịnh đối với tướng động, chứ chưa phải là cái tự tánh tịnh. Cái tự tánh định thì không thể thấy được. Còn đây ngồi yên rồi có thấy được cái sự thanh tịnh ở trong lòng mà mình cảm thấy cũng vui vui đó, không? Nhưng mà cái đó gọi là cái tướng tịnh, chưa phải là cái thánh tịnh. Tánh tịnh thì nó không có tướng, mà đã tánh tịnh thì dù cho nghĩa là trời long đất lở thì nó cũng vẫn tịnh, phải không? Đó mới là tánh tịnh. Còn cái này là cái tướng tịnh, cho nên là ngồi mà thấy tịnh hơi hơi rồi mà gọi là buông ra cái thì nó động trở lại. Thì rõ ràng đó là hai cái tướng đối đãi nhau, chưa phải là thật. Cho nên Ngài nói ở đây nhận cái đó coi chừng là lầm, không? Hai cái gọi là động thì thuộc về phong đại, phong thì gió thổi động, còn chẳng động thì địa đại thôi, không? Đất thì hai cái đó cũng thuộc về cái cảnh chứ chưa phải là cái tự tánh. Đó là cái đối đãi nhau, cho nên Ngài nói đối đãi thì không có tự tánh. Do đó mà mình nghĩa là nếu mà nhầm cái chỗ động thì nắm nó thì nó đứng chỗ chẳng động, còn nhầm chỗ chẳng động nắm nó là nó đứng chỗ động, tức là không thể nắm bắt được, không? Mà mình phải khéo làm sao á. Đây là ví như là cá lặn với suối, thì mình làm vỗ sống thì nó tự nhảy à, không? Sao? Tức là cá lặn với suối đó, không? Mình làm vỗ sống đây, vỗ sống thì nó tự nhảy, tức là sao? Đó là phải khéo đặt cái ý, không? Chứ còn không phải là cố chấp được. Mình không có đụng tới con cá, nhưng mà đây vỗ sống cái thì nó kia nó nhảy rồi. Thì phải khéo thấy như vậy đó. Thì vỗ sống sao? Thế nào là cái vỗ sống? Mà nhân cái động và cái tịnh này đó, không? Tức là có động có tịnh đó, thì mình thầm nhận ra cái biết nó luôn luôn có mặt ở cả hai chỗ đó, không? Biết động biết tịnh, không? Nhân cái động cái tịnh đó mà mình nhận ra cái biết hàng hữu thì cái đó mới là cái khéo. Nhân cái nước mình vỗ sống đó, tức là nhân mình vỗ sống đó thì cũng vậy, nhân cái biết động biết tịnh đó, cái động cái tịnh đó mà mình nhận ra có cái biết hàng hữu ở đây luôn luôn có mặt đó. Cho nên chính có cái hàng hữu ở đây luôn luôn có mặt đó, cho nên nó mới có biết động biết tịnh. Còn cái động cái tịnh là cái cảnh, cho nên động là cái tướng sanh, tịnh là cái tướng diệt, đó thuộc về hai cái tướng sanh diệt. Còn cái biết cả hai luôn đó thì nó có tướng gì? Hai cái đó này nó thuộc về có tướng rồi, không? Động là tướng sanh, tịnh là tướng diệt. Còn biết cả động tịnh, biết cả sanh diệt đó thì cái đó nó có tướng gì? Cho nên nhân cái đó mình thấy được cái này gọi là vỗ nước, vỗ sống thì cá nó đau đầu. Đó, con cá kia nó đau đầu thôi, đó là cái khéo nhận. Chứ còn chấp vào cái tướng động tướng tịnh đó là còn kẹt ở trên cảnh, rồi kẹt ở cả trong cả ngoài. Cho nên hãy nghe nói bên ngoài không được thì hướng vào bên trong, hướng vào bên trong rồi soi vào bên trong tìm được cái cứ cố đè cho nó yên được chút rồi cái thì thấy yên rồi cái thì chấp vào cái cảnh đó, cảnh đó cho là mình đã được thanh tịnh, là được đạt đạo rồi. Đó là cái chỗ yên lặng, nhưng mà không biết là như vậy thuộc về cũng là cái chấp công trong ngoài, rồi mắc kẹt cái động tịnh. Cho nên phải thấy được cái mà nó vượt cả trong ngoài đó, mà cái chân thật đó đâu có trong ngoài, không? Cho nên câu chuyện mà của Ngài Vân Môn đó mà mình nghe thường, nhưng mà có cái chỗ ghi một cái đoạn nó hay, không? Tức là Ngài Vân Môn Vân Yển đó, khi mà đến tham vấn với Ngài Thiền Sư Mục Châu, tức là Ngài Trần Tung Túc, không? Thì lúc mà đến tham vấn đó, thì gặp trời sắp tối rồi, cho nên rồi ngài Vân Môn đó, ngài mới gõ mạnh vào cái cửa, cửa cái đó, à, cửa lớn đó, bị cửa đó đóng kín rồi, đúng là trời tối đóng cửa lại rồi, cho nên ngài gõ mạnh vào cửa để mà kêu. Thì gõ đứng chờ lúc sau thì ngài Mục Châu ngài mới lại đến bên cái cửa đó. Đến bên cái cửa thì ngài Vân Môn ngài mới bày tỏ cái ý của mình để đến tham học đó. À, đến tham học thì ngay lúc đó thì coi như là ngài Trần Túc ngài mở cửa há ngài ra để mà coi như ngài coi cái ai đó không, cho nên ngài trình bày rồi đó. Thì ngay lúc mà ngài Vân Môn ngài cũng bày tỏ cái ý mình đến nghĩa là tham học, thì vừa lúc đó thì ngài Vân Môn ngài đạp chân vào cái bên cái then cửa đó, đạp chân vào để mà đi vào và chen vào. Ngài Mục Châu ngài không có mở hết, ngài mở hé vậy. À, cho nên ngài đạp vào cái để mà ngài chen vào. Thì vừa ngay lúc đó thì ngài Mục Châu bất ngờ ngài đóng ập cái cửa lại, đóng ập cái cửa lại thì chân ngài Vân Môn thì sao? Kẹt trong đó rồi. Đó, cho nên ngài Vân Môn ngài mới la to, ui da đau quá. Đó. Thì ngài Mục Châu ngài mới bảo chứ ai đang la đau? À, ta la đau đó. Thì ngài bảo ai đang la đau? Thì ngài Vân Môn ngày xưa bạch thầy chính là con. Con la đau phải không? À, thì ngài Mục Châu ngài bảo vậy chứ ông đang ở đâu? Chính ông gì thì ông đang ở đâu? Thì ngài Vân Môn ngày xưa con đang ở ngoài cửa đây. Đang ngoài cửa đây. À, thì ngài Mục Châu ngài mới hỏi ông ở ngoài, ông ở bên ngoài thì vì sao mà kêu đau? Không, ông đau bên ngoài thì có dính dáng đâu mà kêu đau. À, ý không? À, thì ngài Vân Môn ngày thưa